Đời như cổ tích. Đời như cổ tích.
Quý thính giả thân mến, không cần lời hiệu triệu, chẳng cần được mang ơn. Nhưng khi thấy cộng đồng cần nhất, những người trẻ tuổi luôn sẵn sàng góp sức bằng cả tấm lòng. Mang tinh thần và năng lượng tích cực, họ cống hiến bằng tất cả những gì mình có. Những câu chuyện của họ là gam màu sáng tươi đẹp, ghép nên bức tranh về các dòng sống tử tế. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình thiện nguyện do lực lượng đoàn viên thanh niên lập ra nhằm san sẻ khó khăn với những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, mô hình cho nhận quần áo cũ đã và đang được nhiều bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Dù giá trị vật chất mà nó mang lại không cao, nhưng đằng sau những bộ quần áo cũ người mới ta là tâm sức của rất nhiều bạn trẻ tử tế. Chương trình Đời như cổ tích ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những mô hình thiện nguyện này.
Đầu tiên, có thể kể đến mô hình shop quần áo không đồng của đoàn viên thanh niên xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai. Mô hình được thành lập từ năm 2020, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ban chấp hành xã đoàn Xuân Thắng mong muốn được đóng góp một phần công sức để hỗ trợ chia sẻ với những khó khăn ở địa phương. Từ đó, xã đoàn Xuân Thắng đã đề xuất ý tưởng và vận động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng mô hình. Và để tìm hiểu thêm về mô hình này, phóng viên Mỹ Tiên đã tìm đến shop quần áo không đồng.
Thưa quý vị, shop quần áo không đồng với dòng chữ được thể hiện to rõ để ai đi qua cũng dễ nhìn thấy. Bên dưới bảng hiệu có thêm dòng chữ người dư đến cho, người thiếu đến nhận. Vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, có đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên đến đây mở cửa, sắp xếp quần áo cho ngăn nắp để kịp đón khách. Đa phần là người bán hàng rong, người bán vé số và công nhân. Đông nhất là vào buổi trưa, nhiều người tranh thủ ghé qua lựa những món đồ ưng ý. Không chỉ chọn cho mình mà các cô chú, anh chị còn lựa cho con cháu những bộ đồ, đôi dép, đôi giày, cặp da hay đồ chơi. Vừa ấm thử chiếc áo sơ mi cách điệu, chị Nguyễn Thị Nữ làm nghề bán vé số, vừa thì thầm với người bên cạnh. Cái áo này còn mới quá, nếu không nói thì chắc là không ai biết là đồ cũ. Nâng niu chiếc áo yêu thích, chị Nữ rảo bước đến khu vực đồ trẻ em. Ít phút sau, chị rời shop với vài chiếc áo sơ mi và vài món đồ cho mấy em nhỏ ở nhà. Và không quên nói lời cảm ơn với các tình nguyện viên nơi đây. Chị Nữ chia sẻ.
Cuộc sống hàng ngày cũng lo khổ mà không có mua quần áo mới. Đi bán cô kia kêu lại nhận quần áo đồng. Thấy cũng vui, mặc cũng đồ cũng mới. Mới chị em chở tặng đồ cũng ra đồng. Cũng có thăm hỏi, nhận được tấm lòng mọi người thấy cũng vui.
Có nhiều người nhận và cũng có nhiều người cho. Tuần nào cũng có vài người chở đồ đến tặng cho cửa hàng. Có người mang đến những bọc đồ của gia đình. Có người chở đến mấy bao tải do gom từ người thân bạn bè. Thế mới thấy dù mô hình cho nhận quần áo không phải là mô hình mới, nhưng rất ấm tình người, kết nối, lan tỏa và đông đầy yêu thương.
Để có được quần áo cũ, xã đoàn đã chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Khi được tin có người muốn tặng đồ cũ, các tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên trong nhóm sẽ tìm địa chỉ và đến tận nhà những người ủng hộ để nhận. Anh Đặng Tấn Giai, bí thư xã đoàn Xuân Thắng, huyện Thới Lai cho biết thêm.
Ban đầu hướng tới đó là vận động quà, tiền, các nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn trong cái mùa dịch là COVID-19 năm 2021. Thì khi mà hết dịch thì vẫn tiếp tục duy trì và mở số quần áo cộng đồng và các quà cho những hộ khó khăn, các em học sinh khó khăn.
Để mô hình hoạt động hiệu quả, xã đoàn Xuân Thắng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phân công lực lượng đến trông coi, soạn quần áo và treo lên sào cho mọi người để chọn lựa, sắp xếp các vật dụng để lên các kệ theo từng loại. Tuy là hàng miễn phí, song áo quần, vật dụng của mô hình này luôn được chọn lựa kỹ trước khi trưng bày. Tất cả hàng hóa đều còn sử dụng tốt, nhiều sản phẩm còn mới. Đối với một số quần áo bị dơ chút ít nhưng vẫn sử dụng được, các tình nguyện viên tỉ mỉ giặt lại cho tươm tất. Dù công việc khá vất vả và mất nhiều thời gian, nhưng nhiều tình nguyện viên rất vui vẻ và tự hào vì có thể giúp được nhiều người. chị Trương Thị Mỹ Sương, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thắng bày tỏ.
Chị em đây như là gặp cảnh khó khăn, nghèo, không tiền, lại đây lựa cho con cháu mặc thì nó đỡ phần tiền chi phí này kia. Có số tiền nó để cho con cháu mình đi học thêm, thêm quần, thêm áo cho bà con, vậy là bà con người ta rất mừng, người ta rất vui, vậy mình cũng vui theo nữa.
Ngoài quần áo đã qua sử dụng, đoàn viên thanh niên còn vận động thêm giày, dép, cặp, sách giáo khoa cũ từ các tấm lòng hảo tâm để chuyển đến bà con và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và các tỉnh vùng sâu, vùng xa.
Còn tại trung tâm thành phố Cần Thơ, mô hình kiosk thanh niên do đoàn thanh niên hội sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ lập ra đã và đang trở thành điểm tựa yêu thương cho nhiều sinh viên về hoàn cảnh khó khăn. Hơn 5 năm đi vào hoạt động, mô hình kiosk thanh niên đã có nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, qua đó phần nào san sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Kiosk thanh niên tọa lạc trên đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại đây có siêu thị không đồng với rất nhiều quần áo, giày dép, vật dụng, tập sách, giáo trình, xe đạp cũ do các bạn sinh viên và người dân ủng hộ. Các bạn sinh viên cần tài liệu có thể đến đây nhận miễn phí. Người lao động nghèo có thể đến tìm những vật dụng khi cần. Chị Phạm Thị Hương thường lui tới kiosk thanh niên chia sẻ. Chị làm lao công, còn chồng làm khuân giác, nên không có điều kiện mua sắm. Hai đứa con mặc đồ cũ đã mấy năm rồi. Bước vào năm học mới, chị Hương mong muốn lựa được vài bộ áo dài cho con mặc đi học. Chị bày tỏ.
Nhiều khi mai bỏ dài là cho con học cũng tốn tiền cũng nhiều, cũng 500-700 ngàn. À, mà chia sẻ vậy là nhiều khi người ta có vậy người ta đem về cho con, người ta mặc gì cũng đỡ ra. Đỡ những người hoàn cảnh khó khăn á, bây giờ kinh tế cũng khó khăn.
Không chỉ san sẻ yêu thương với cộng đồng tại địa phương, kiosk thanh niên còn gửi tặng quần áo, sách vở, đồ dùng đến chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, liên chi hội sinh viên ở các tỉnh thành như Long An, Cà Mau, Đồng Nai. Những bộ quần áo, giày dép, ba lô hay những vật dụng học tập cũ nhưng vẫn còn sử dụng được, được các thành viên kiosk nhận, lau chùi, sắp xếp lại để tặng cho những ai đang cần. Những bộ quần áo, những vật dụng ấy có thể không còn hữu ích với nhiều người, nhưng với những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, thì đó là cả một món quà to lớn, chứa đựng tình yêu thương, sự ấm áp của tình người. Em Nguyễn Trương Lam Linh, tình nguyện viên tại kiosk thanh niên, chia sẻ.
Em nhìn thấy những người lại nhận đồ, em thấy là em có thể giúp được người khác rồi. Em cảm thấy vui, trong khi lúc trước thì em muốn giúp thôi nhưng mà chưa có điều kiện để giúp. Tham gia đến đây là tạo điều kiện cho em giúp đỡ người khác.
Còn anh Vũ Tấn Thọ, giảng viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ, phó bí thư đoàn trường, trưởng ban quản lý kiosk thanh niên cho biết, hiện tại các hoạt động của kiosk thanh niên được nhiều người biết đến. Tương lai kiosk sẽ tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng đến cộng đồng như duy trì mở rộng và nâng chất quy mô của kiosk. Đồng thời mở thêm hoạt động quầy giặt thanh niên, trang bị thêm máy giặt và có chế độ giặt ủi ưu đãi dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên tích cực hoạt động, cống hiến cho công tác đoàn hội.
Sau này thì định hướng sẽ phát triển, triển khai đến các hộ gia đình và các bạn sinh viên ở các vùng địa phương, các vùng xa khó khăn. Ví dụ như các trường hợp mà gặp tai nạn hoặc khó khăn ở các vùng địa phương thì lúc này kiosk thanh niên sẽ gửi đồ và trao tặng phần quà đến cho các đơn vị để đem mang đến gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, từ những mô hình thiện nguyện của đoàn viên thanh niên đã giúp nhiều bạn trẻ trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân, kết nối được những trái tim tình nguyện có chung nhịp đập. Quan trọng hơn là những mô hình này đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần khẳng định sự đóng góp của tuổi trẻ trong hoạt động cộng đồng. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình thanh niên ý nghĩa như thế để các giá trị nhân văn này ngày càng được lan tỏa và góp phần làm phong phú thêm địa chỉ nhân đạo cho địa bàn thành phố Cần Thơ. Đến đây thì chương trình Đời Như Cổ Tích xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái mến chào.